thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu quan niệm thưởng phạt trong lịch sử tư tưởng Do Thái, và thấy rằng trong cái nhìn cổ xưa nhất, sự thưởng phạt có chiều kích tập thể hơn là cá nhân. Nó gắn liền với dòng dõi người công chính hay kẻ gian ác. Và Thiên Chúa phạt tội của cha ông tới 4 đời con cháu, nhưng cũng thương xót tới 1000 đời. Từ thái độ chung chung bỏ Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại, thời các thủ lãnh, các tội lỗi của dân Israel ngày càng rõ ràng và chi tiết hơn trong sách các ngôn sứ. Tuy nhiên, trong quan niệm lịch sử của thế giới Do Thái đóng kín liên quan tới sự thưởng phạt có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn nạn của con người, người ta cũng đã thấy có các quan niệm và khuynh hướng khác từ từ nảy sinh và đối đầu với quan niệm cũ về sự thưởng phạt. Các ngôn sứ có khuynh hướng nhấn mạnh các giá trị luân lý của cá nhân và di chuyển sự chú ý từ tập thể sang cá nhân, cũng như lấy lại quan niệm cũ về sự tự do trong hoạt động của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn có cái gì đó để trao ban cho dân Israel. Một trong các trang sâu sắc, cảm động và cách mạng nhất là chương 11 sách ngôn sứ Hosea. Trong đó, ngôn sứ giới thiệu Thiên Chúa không phải như một người cha mà như một người mẹ. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó, từ Ai Cập ta đã gọi con ta về, nhưng ta càng gọi, chúng càng bỏ đi, chúng dâng hy lễ cho các thần Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng. Ta đã tập đi cho Ephraim và đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây ân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Nó sẽ không trở về Ai Cập nữa, nhưng A-xua sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với ta. Thiên Chúa càng yêu thương săn sóc Israel bao nhiêu, Israel lại càng phản bội Ngài bấy nhiêu. Đây cũng là tư tưởng của tác giả sách Đệ Nhị Luật. Israel đã chiếm được đất hứa không phải vì sự công chính của mình, nhưng vì các chương trình và các lý do khác của Thiên Chúa. Nhưng khác với tác giả sách Đệ Nhị Luật xem ra nhấn mạnh trên các bổn phận của Israel hơn là ơn thánh của Thiên Chúa, ngôn sứ Hosea cũng trông thấy điều tương tự trong cử chỉ của Thiên Chúa, là đấng cầm tay Ephraim mà dắt để cho nó học đi. Và trong tương lai, ngôn sứ sẽ phải lập lại cử chỉ yêu thương trìu mến ấy của Thiên Chúa, nhưng lần này là của một người tình si. Này đây, ta sẽ quyến rũ nàng và dẫn nàng vào trong sa mạc, nơi ta sẽ thỏ thẻ với con tim nàng. Israel sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt nặng nề, nhưng vô ích, cho tới khi nào Thiên Chúa chưa quyến rũ Israel và nói với con tim nó. Chỉ khi đó. Nhưng đây là một cái nhìn tương lai, khác với cái nhìn của tác giả sách Đệ Nhị Luật, tập trung trên ơn cứu rỗi của Israel. Và ơn cứu rỗi đó sẽ chỉ tới khi nào Israel tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa. Còn có một quan điểm khác phát triển và đòi hỏi được bước vào trong hệ thống có trước, đó là vấn đề mới của sự khổ đau, không được hiểu như là hậu quả của tội lỗi, có thể gia nhập vào quan niệm về thưởng phạt, nhưng khổ đau như là khổ đau mà không có câu hỏi tại sao. Như thế có một yếu tố mới bước vào trong guồng máy đánh giá của lịch sử tư tưởng Do Thái, một yếu tố vô lý trong nòng cốt vì không thể lý luận được. Trong quá khứ có đúng thật là ông Mô-xê đã kéo cơn giận dữ của Thiên Chúa trên chính mình và tránh cho nó khỏi rơi trên dân Do Thái. Ông đã đau khổ thay cho các người khác. Chúng ta đang đứng trước khả thể của một giá trị của đau khổ sẽ không khiến cho dân Do Thái ngừng suy tư. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a là người đã cảm nhận được vấn đề này một cách rất sâu đậm. Ông đã không ngờ là phải khổ đau đến thế để phục vụ Thiên Chúa. Nói cách khác, khổ đau đối với ông xem ra là một bất công đích thực, vì thế ông mới kêu lên, tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ, để mẹ tôi nên đấm mồ chôn tôi và lòng bà cứu mang tôi mãi mãi? Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi? Phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ, buồn sầu và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ? Cả ngôn sứ Hosea cũng đã khổ đau, và cái khổ đau của ông là dấu chỉ sống động diễn tả sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nhắn gửi dân Do Thái. nhưng ngôn sứ Jeremiah thì cảm nhận được cái vô lý trong sự khổ đau của mình, và ông tuyên bố mình không hiểu nó. Ngôn sứ Jeremiah chia sẻ quan điểm truyền thống của lịch sử trong kiểu diễn tả giống như kiểu diễn tả của tác giả sách Đệ Nhị Luật. Ta đã nghe rõ tiếng rên rỉ của Ephraim, Ngài đã sửa trị con và con đã được sửa trị, như con bê chưa vực. Xin đưa con trở về và con sẽ trở về vì Ngài là Gia-vê, Thiên Chúa của con. Vì sau khi phạm tội, con hối tiếc ăn năn. Sau khi đã hồi tâm, con đấm ngực tự giác. Con xấu hổ thẹn thùng vì mang nỗi nhục nhằn của tuổi thanh xuân. Như thế, ngôn sứ Jeremiah chấp nhận quan niệm truyền thống, nhưng cũng nhận thấy nỗi khổ đau của mình là một mầu nhiệm. Với gương mặt của người công chính khổ đau, ngôn sứ Isaiah 2 đặt để trước mặt dân Israel quan niệm về một người công chính chịu đau khổ thay cho người có tội, ngược lại mọi thứ luận lý. Nơi gương mặt khổ đau vô tội đó sẽ có một niềm hy vọng của sự cứu rỗi. Nhưng cả gương mặt này của người công chính khổ đau đối với ngôn sứ, xem ra một mặt hiển nhiên là một sự kiện, đằng khác nó cũng vẫn là điều không thể nào hiểu nổi, vì không được đưa vào trong hệ thống ý thức hệ. Việc đào sâu các giá trị luân lý cá nhân trong bút tích của các ngôn sứ thời tiền lưu đày đưa chúng ta từ ngôn sứ Jeremiah tới ngôn sứ Ezekiel, với một quan niệm xích sao hơn về nguyên lý thưởng phạt. Trong chương 31, ngôn sứ Jeremiah nói tới ngày kết thúc hình phạt lớn lao, Thiên Chúa sẽ lại tái trao ban sự thịnh vượng cho những ai đã phải khốn khó khổ đau, và vùng Juda sẽ lại có dân cư đông đúc và súc vật tràn đầy. Thật thế, kẻ mệt lả ta sẽ cho uống thỏa thuê, người yếu nhược ta sẽ cho no đủ. Nếu trong quá khứ Thiên Chúa đã canh chừng chúng để nhổ, để lật, để phá, để tiêu diệt, để giáng họa, thì giờ đây Ngài sẽ canh chừng chúng để xây và để trồng. Giờ đây mỗi người có trách nhiệm đối với phần cứu rỗi hay hình phạt của chính mình. Vào những ngày ấy, người ta sẽ không còn nói, cha ông ăn nho xanh, con cháu bị ghê răng, nhưng mỗi người sẽ chết vì tội mình, kẻ nào ăn nho xanh, kẻ ấy sẽ bị ghê răng. Và chính trong những ngày ấy, Thiên Chúa sẽ ký kết với Israel một giao ước mới, khác với giao ước cũ khi Gia-vê cứu thoát Israel khỏi bàn tay áp bức của người Ai Cập. Đó sẽ là một giao ước mới dựa trên các giá trị mới. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Như thế, theo ngôn sứ Jeremiah, sẽ có một thời trong đó các giá trị luân lý sẽ được khẳng định một cách tràn đầy, và đó sẽ là thời luật lệ của Thiên Chúa được tôn trọng trong sự toàn vẹn của nó, đến độ con người không còn cần học hỏi nó nữa, vì nó sẽ được khắc ghi trong tim óc của con người. Đó là hành động cứu độ của Thiên Chúa và việc thực hiện luật lệ. Thế nhưng khốn cho những ai không tuân giữ luật lệ vào thời ấy, đối với người đó sẽ không còn niềm hy vọng đổi rời sự đánh phạt trên con cháu nữa. Nhưng tội ai người ấy đền, lỗi ai người ấy chịu đánh phạt, sẽ không còn có nỗi khổ đau vô lý như nỗi khổ đau mà ngôn sứ phải gánh chịu nữa. Chúng ta đang đứng trước một nguyên tắc luân lý mới mẻ, loại trừ việc một người phải bị đánh phạt vì tội của cha ông. Đây là một nguyên tắc cách mạng, không chỉ bao gồm một định hướng luân lý đạo đức của tôn giáo, mà còn bao gồm cả một loạt các vấn đề liên hệ tới việc giải thích lịch sử nữa. Chính định hướng tập trung trên luật lệ này đã làm nảy sinh ra Do Thái giáo. Chúng ta không biết ngôn sứ Jeremiah có ý thức được tầm mức cách mạng trong quan niệm mới của ngôn sứ về sự thưởng phạt hay không. Có điều chắc chắn, đó là sự kiện ngôn sứ đã dự phóng thời đại, trong đó ngôn sứ đã có thể áp dụng tiêu chuẩn mới này về sự thưởng phạt vào tương lai cứu thế, cho thấy đối với ngôn sứ, đây là một lý tưởng không thể thực hiện được lúc đó, và thực ra nó đã không được hiện thực. Lý do là vì trong chương 32, khi cầu nguyện với Chúa, ngôn sứ đã lại kêu lên, Ngài tỏ lòng thương xót mọi người, nhưng phạt tội cha ông nơi đàn con cháu. Ngài vĩ đại, không thể hiểu nổi trong các chương trình của Ngài. Như vậy, việc Thiên Chúa thực hiện nguyên tắc thưởng phạt thế nào là một mầu nhiệm. Nhưng nó là như thế, và tình trạng này sẽ chỉ thay đổi trong thời cứu thế. Với giải pháp trên đây, theo đó nguyên tắc mới được dự phóng vào tương lai, ngôn sứ Jeremiah có thể vẫn được coi như là một người của thời đại cũ. Nhưng với ngôn sứ Ezekiel, tình hình thay đổi hẳn, vì Ezekiel đặt để nguyên tắc này ngay trong lịch sử thời ông, trong một kỷ nguyên mới của nền văn hóa Do Thái, thường được gọi một cách quy ước là thời đại của Do Thái giáo. Thật thế, ngay đầu chương 18, ngôn sứ Ezekiel đã khẳng định, sao các ngươi cứ truyền cho nhau câu ngạn ngữ này trong khắp đất Israel, đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng. Ta lấy mạng sống ta mà thề, các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó trong Israel nữa. Này, mạng sống nào cũng thuộc về ta, mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết. Hiển nhiên là nơi Ezekiel, viễn tượng đã hoàn toàn thay đổi. Cái chết yểu phải đánh phạt kẻ có tội sẽ chỉ đánh trúng người có tội, chứ không bao giờ đánh con cháu của người ấy. Cả khi một người có phạm tội đi nữa, nhưng biết hối lỗi và làm điều công chính trở lại, thì cũng sẽ được cứu thoát vì sự công chính họ đã làm. Như vậy, sự công chính, tức là việc tuân giữ luật lệ giải thoát, và ơn cứu rỗi không phải là cái gì xa xôi liên quan tới các thế hệ tương lai, mà xem ra rất gần vì được đặt để ở ngay đằng sau việc tuân giữ luật lệ.